Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, trong động thái mới nhất, Mỹ và một loạt các nước đồng minh trong khối NATO và Liên minh châu Âu cùng Australia, Nhật Bản, New Zealand đã cùng lúc lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đứng sau các cuộc tấn công mạng toàn cầu. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên khối NATO chính thức chỉ trích Bắc Kinh về vấn đề này.
Theo giới quan sát, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức bắt đầu khởi động cuộc chiến tổng lực mới theo phương châm liên kết chặt chẽ với các nước đồng minh nhằm vào Trung Quốc, mở màn là cuộc chiến trên không gian mạng. Bước đi này của Washington báo hiệu tương lai nào cho quan hệ Mỹ-Trung trong bối cảnh Bắc Kinh đang ngày càng cứng rắn và quyết đoán hơn? Chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế Phạm Phú Phúc sẽ giúp chúng ta làm rõ hơn vấn đề này. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Phương Hoa bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, xin chào chuyên gia Phạm Phú Phúc ạ.
Vâng, tôi xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa ông, được đánh giá là động thái tập hợp lực lượng ở quy mô hiếm thấy của Mỹ nhằm công khai cáo buộc Trung Quốc về các hành động trên không gian mạng. Tính toán của chính quyền Tổng thống Joe Biden là gì khi mà khởi động cuộc chiến này thưa ông ạ?
Vâng, theo tôi thì khi khởi động cuộc chiến này cùng với một loạt các đồng minh nữa chống lại Trung Quốc liên quan đến không gian mạng thì Mỹ có những tính toán sau đây. Thứ nhất ấy, là Mỹ muốn mở ra một cái mặt trận mới với đông đảo các đồng minh hơn và một cái mặt trận mạnh hơn để chống lại Trung Quốc liên quan đến vấn đề an ninh mạng. Thứ hai là Mỹ muốn dồn dập tấn công Trung Quốc trên nhiều mặt trận, từ kinh tế, tài chính, đầu tư, vân vân, và bây giờ thêm cái cuộc chiến về không gian mạng nữa. Và cái thứ ba quan trọng hơn nhiều, đấy là Mỹ muốn ngăn chặn Trung Quốc trở thành một cái quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sử dụng công nghệ thông tin cho mục đích quân sự. Và cái cuối cùng, ta sâu chuỗi lại từ cái vấn đề không gian mạng mà chúng ta vừa nói, hơn bao giờ hết bây giờ là lúc Mỹ thấy rất cần phải đảm bảo mọi cái lợi ích chiến lược của mình trước Trung Quốc, đặc biệt là vấn đề an ninh mạng, bởi vì cái đó nó làm tổn hại, nó gây khó khăn cho cái công cuộc phát triển của Mỹ và bất cứ một cái quốc gia nào, và gây nguy hiểm cho cái an ninh quốc gia.
Vâng ạ, tuy nhiên dường như hiện nay thì Trung Quốc đang phản ứng ngày càng cứng rắn nhằm gửi đi cái thông điệp rằng là Bắc Kinh muốn xác lập vị thế ngang hàng và không muốn Mỹ áp đặt luật chơi ạ. Với một Trung Quốc như vậy thì liệu là kỳ vọng gây sức ép của chính quyền Biden qua bước đi lần này có hiệu quả hay không thưa ông ạ?
Vâng, đúng như vậy. Một bên là Mỹ đang ngày càng tỏ ra quyết liệt và lôi kéo đồng minh để chống lại Trung Quốc. Thì ở phía bên kia, như biên tập viên Phương Hoa vừa nói, thì Trung Quốc cũng ngày càng tỏ ra cứng rắn và sẵn sàng đáp trả Mỹ và các đồng minh theo kiểu ăn miếng trả miếng. Vậy một câu hỏi đặt ra là liệu những tính toán và những cách thức, những biện pháp chống lại Trung Quốc của Washington và các đồng minh có hiệu quả không? Thì câu trả lời được rút ra từ rất nhiều nhà quan sát cho thấy, cái thứ nhất ấy, là cái cuộc chiến không có tiếng súng giữa Mỹ cùng các đồng minh với Trung Quốc sẽ còn kéo dài, rất dài, nghĩa là đương nhiên là nó không thể kết thúc sớm được. Và cái thứ hai là sẽ không có một bên nào giành thắng lợi trọn vẹn hay bị thua hoàn toàn trong cái cuộc chiến này. Nghĩa là gì? Nghĩa là anh xuất đầu thì anh bên này cũng bị nhả trán. Và cái cuối cùng là cái cuộc chiến không có tiếng súng ấy sẽ tác động rất xấu đến quan hệ giữa một bên là Trung Quốc, phía bên kia là Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Nó làm cho cái tình hình thế giới nói chung sẽ không ổn định trong một thời gian dài, và nó sẽ kéo theo cái tiềm năng phát triển của đương nhiên là những người trong cuộc, tức là Mỹ, Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ, cũng như là của toàn thế giới nói chung.
Vâng, thưa ông ạ, rõ ràng là cuộc tổng tấn công lần này chỉ là mở màn cho cách tiếp cận đa phương, tranh thủ sự ủng hộ của các đồng minh để tối đa hóa áp lực lên Bắc Kinh của Tổng thống Joe Biden. Vậy, giữa một bên có chiến lược ứng phó bài bản và một bên thì ngày càng cứng rắn hơn. Vậy theo ông ạ, những cái yếu tố nào sẽ dẫn dắt cuộc đối đầu Mỹ-Trung giai đoạn tới đây ạ?
Vâng, đây là một cái câu hỏi rất tuyệt vời. Thì theo tôi như thế này, cái cuộc chiến không có tiếng súng ấy, như trên tôi vừa nói là sẽ còn kéo dài rất rất dài nữa, và thậm chí cuộc chiến nó sẽ còn mở rộng sang những cái lĩnh vực khác nữa. Thế thì ta nói về các cái yếu tố dẫn dắt hai bên vào cái cuộc chiến này, thì theo tôi như thế này, với Mỹ, chừng nào mà ông Biden còn ngồi ở Nhà Trắng thì sẽ tiếp tục cái cuộc chiến chống lại Trung Quốc trên mọi lĩnh vực. Nhưng khác với lại người tiền nhiệm Donald Trump là ông Biden và chính quyền của ông sẽ chống Trung Quốc một cách nó bài bản, một cách nó từ từ, chứ không mạnh như cái thời ông Donald Trump. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Washington sẽ tiếp tục tham khảo và tham khảo rất nhiều, rất cụ thể các đồng minh của mình, đặc biệt là các đồng minh ở Đông Bắc Á, rồi các đồng minh ở châu Á, châu Âu, NATO v.v. và sẽ kéo họ vào chung cái mặt trận của mình để chống lại Trung Quốc. Và cái thứ ba, cái yếu tố thứ ba là Mỹ sẽ tiếp tục cái chính sách trừng phạt cấm vận Trung Quốc, sẽ mở rộng, sẽ cấm vận trừng phạt sang một số cái lĩnh vực khác nữa, và đồng thời là sẽ tìm mọi cách để cô lập Trung Quốc nhiều hơn, mạnh hơn, triệt để hơn trong cái sinh hoạt quốc tế. Thế còn với Trung Quốc thì theo tôi, đầu tiên là Bắc Kinh sẽ tiếp tục không nhượng bộ Mỹ và phương Tây. Và cái thứ hai là Bắc Kinh sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực cho phát triển để luôn luôn có đủ cái khả năng đáp trả theo kiểu ăn miếng trả miếng với Mỹ và phương Tây. Và cái thứ ba là Trung Quốc sẽ tiếp tục lôi kéo gần gũi với các nước nhỏ, các nước mà còn lưỡng lự không ở một cái bên nào cụ thể, vào cái mặt trận của mình để chống lại Mỹ và phương Tây. Và cái thứ tư, cái cuối cùng, theo tôi, những cái hoạt động gần đây của Trung Quốc đã cho thấy cái điều này. Nghĩa là gì? Là Trung Quốc sẽ can dự nhiều hơn vào các điểm nóng và các vấn đề lớn của thế giới. Để làm gì? Để thứ nhất là nâng cao cái vị thế của mình. Và cái quan trọng hơn là để hạ thấp cái vị trí, cái vai trò, cái ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây trong sinh hoạt quốc tế. Vâng.
Vâng, cảm ơn ông với những phân tích và bình luận vừa rồi.
Quý vị thính giả vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Phương Hoa với chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế Phạm Phú Phúc về sự gia tăng căng thẳng khi mà Washington và đồng minh đồng loạt cáo buộc Bắc Kinh can thiệp tấn công mạng, và cho thấy rằng là cuộc tổng tấn công lần này chỉ là mở màn cho cách tiếp cận đa phương, tranh thủ sự ủng hộ của các đồng minh để có thể là tối đa hóa áp lực lên Bắc Kinh của Tổng thống Joe Biden.